Vô tận thần công, chương 125, cửu ưng chấn kích âm khiếu thông, gocchuyenaudio.com, nếu tu luyện thuần dương đồng tử công tới cực hạn có thể cô đọng thuần dương kim thân. Nhưng lúc này, Dương Thạc mới chỉ đạt tới cấp độ luyện khí trung kỳ, còn cách một khoảng rất xa nữa thì hắn mới có thể tu luyện được tới mức tận cùng của thuần dương đồng tử công, đến cấp độ võ sư. Có thể ngưng tụ ra thuần dương kim thân, điều này nói rõ rằng đây chắc chắn là hiệu quả của công pháp có độ phù hợp 13 phần. Đương nhiên, Dương Thạc có thể cảm giác được mình khó có thể tiến vào thuần dương kim thân. Mặc dù phía dưới làn da toàn thân Dương Thạc đã ngưng tụ tầng chân khí thuần dương, nhưng hiệu quả phòng ngự của tầng chân khí thuần dương này còn chênh lệch khá lớn so với kình khí hỗn nguyên hộ thể hình chuông. Nhưng Dương Thạc biết rõ rằng chỉ cần tu vi của mình tăng thì số lượng chân khí cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó, thuần dương kim thân này sẽ càng ngày càng mạnh. Khi đạt tới cấp độ võ sư, chắc chắn thuần dương kim thân có thể đại thành. Tới lúc đó, chắc chắn hiệu quả phòng ngự của nó có thể so sánh với hỗn nguyên hộ thể kình khí, thậm chí còn hơn thế. Khi đó Dương Thạc sẽ có được 3 tầng phòng hộ là cương khí hộ thể, thuần dương kim thân, hỗn nguyên hộ thể. Cho dù hắn phải đối mặt với một kích toàn lực của cường giả cao hơn mình 2 cấp thì cũng có thể chống đỡ được một chút. Không phải là một sớm một chiều có thể ngưng tụ được hoàn toàn thuần dương kim thân đâu. Lúc này phải tu luyện công pháp cửu ưng chấn kích trước đã. Nhanh nhất thì Dương Thạc cũng phải mất gần 1 năm mới có thể đạt tới cấp độ võ sư, hoàn toàn ngưng tụ thuần dương kim thân. Mà 3 ngày nữa Dương Thạc đã phải nghênh chiến cao thủ Già La Minh của Kim Phật tự Ni La Quốc ở quảng trường Thiên Vũ Môn. Lúc này, việc quan trọng nhất chính là phải vừa tu luyện thuần dương đồng tử công, vừa chuyên tu công pháp cửu ưng chấn kích. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Dương Thạc lập tức mở cửu ưng chấn kích ra, đọc cẩn thận. Độ phù hợp của cửu ưng chấn kích này đối với ta đạt đến vô cùng sao? Rất nhanh, Dương Thạc đã biết độ phù hợp của phần công pháp này đối với mình. Độ phù hợp 10 phần tuyệt đối không thể nói là thấp. Sau khi kình khí hỗn nguyên hộ thể của Dương Thạc dung hợp với kình khí loa toàn cũng mới chỉ là hết sức phù hợp mà thôi. Cửu ưng chấn kích liên tục phát lực 9 lần, pháp môn chấn động. Bộ công pháp này không khác với bộ pháp chấn động càn khôn của ta lắm. Nhưng nó tinh diệu hơn rất nhiều so với bộ pháp chấn động càn khôn của ta. Nếu như ta luyện thành cửu ưng chấn kích thì chỉ cần đạp xuống một cước lập tức 9 đoạn lực có thể chạy suốt hơn 10 trượng đánh bay cao thủ cùng cấp độ. Thần công bí điển này không hổ danh là công pháp cấp độ tuyệt thế. Đọc xong cửu ưng chấn kích, Dương Thạc có thể hiểu được một chút về bộ công pháp kia. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nhưng việc đánh bay cao thủ cùng cấp cách xa nhau hơn 10 trượng thì phải có sự phối hợp của cửu âm chân thân mới có thể đạt tới. Nếu Dương Thạc tu luyện cửu ưng chấn kích mà lại không phối hợp cùng với cửu âm huyền công thì sẽ không thể ngưng tụ thành cửu âm chân thân. Như vậy thì hiệu quả của cửu ưng chấn kích sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu như luyện thành thì việc đẩy lui cao thủ cùng cấp trong khoảng cách 4-5 trượng cũng không phải là việc gì. gocchuyenaudio.com, khó, bộ công pháp này không chỉ mạnh hơn một bậc so với bộ pháp chấn động càn khôn của Dương Thạc. Nói cho cùng thì chấn động càn khôn là do Dương Thạc tự nghĩ ra. Chẳng qua Dương Thạc dùng ngộ tính của mình và độ phù hợp cực cao với huyền ưng để sáng chế ra vũ kỹ sơ kỳ mà thôi. Mà cho dù cửu ưng chấn kích này thiếu đi sự phối hợp của cửu âm chân thân thì nó vốn đã là công pháp đẳng cấp cao. Cho nên dĩ nhiên uy lực của nó vượt xa chấn động càn khôn. Thử tu luyện xem, vừa nghĩ như vậy, Dương Thạc lập tức ngồi xuống giường, bắt đầu tu luyện cửu ưng chấn kích. Tuy cửu ưng chấn kích dùng chấn động tự quyết làm chủ, nhưng trên thực tế, cho dù là một loại pháp môn công kích chia chân khí thành 9 đoạn lực thì khi 9 đoạn lực này kết hợp với nhau vẫn có thể có uy thế gấp mấy lần một kích bình thường. Điểm này không khác lắm so với toàn ưng tam kích của Dương Thạc. Chấn kích, khẽ quát một tiếng, Dương Thạc mạnh mẽ tung một chảo về phía trước. Hắn vận chuyển chân khí dựa theo pháp môn cửu ưng chấn kích chia làm 9 đoạn đánh ra. Ầm, 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 luồng chân khí lay động trước không khí, phát ra những tiếng trầm đục. Tuy lúc này Dương Thạc hết sức thi triển cửu ưng chấn kích nhưng chỉ đánh được ra 4 đoạn chân khí mà thôi. Những chân khí mờ mờ kia cũng không thể tính, không được thuần thục lắm, ta sẽ thử lại một lần xem có thể đánh thêm được đoạn chân khí nào không. Dương Thạc biết tư chất ngộ tính của mình không cao, không thể đánh ra được 9 đoạn chân khí ngay trong lần đầu tiên đấy. Đánh ra được 4 đoạn chân khí đã là không tệ rồi, so với toàn ưng tam kích lúc trước là đã nhiều hơn được 1 đoạn. Dương Thạc cảm thấy lực công kích của 4 đoạn chân khí cấp độ cửu ưng chấn kích này hoàn toàn ngang ngửa với toàn ưng tam kích. Hơn nữa nó còn có hiệu quả chấn động, điều này khiến cho Dương Thạc cảm thấy khá hài lòng rồi. Nếu như tập đi tập lại mấy lần thì có lẽ Dương Thạc sẽ đánh ra được nhiều đoạn chân khí hơn. Phù, sau khi thở thật dài một hơi, cánh tay của Dương Thạc vung lên, lại đánh ra cửu ưng chấn kích. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, ở trong tiểu viện của mình, Dương Thạc liên tục tu luyện công pháp cửu ưng chấn kích. Suốt cả một buổi tối đều không ngừng lại, mãi cho tới sáng sớm, Dương Thạc mới cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi hít sâu một hơi, Dương Thạc quyết định đánh tiếp ra cửu ưng chấn kích một lần cuối cùng, sau đó sẽ nghỉ ngơi một chút tĩnh tâm thể ngộ công pháp này một phen. Tu luyện liên tiếp như vậy cũng không phải là tốt, mặc dù ngộ tính của mình chênh lệch nhưng dừng lại thể ngộ một chút cũng sẽ có hiệu quả. Chấn kích, khẽ quát một tiếng, Dương Thạc lại đánh ra cửu ưng chấn kích. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, sau tiếng nổ tung vang lên liên tục, Dương Thạc vừa ra tay, lập tức đánh ra được 6 đoạn chân khí. Suốt cả một buổi tối vừa rồi, tại thời điểm tốt nhất Dương Thạch cũng chỉ đánh ra được 5 đoạn chân khí mà thôi. Nhưng lúc này đã đánh ra được 6 đoạn chân khí, tiến bộ như vậy khiến cho Dương Thạc cũng cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi sững sờ. Mèo mù đụng vào chuột chết, cứ luyện tập không ngừng như vậy, rõ ràng là cũng có chút hiệu quả. Ầm 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 ầm, càng làm cho Dương Thạc không ngờ chính là đúng lúc mình đánh ra 6 đoạn chân khí này thì lập tức 156 âm khiếu trong cơ thể mình cũng bị chấn động. Cốc truyện audio.com, bắt đầu ong ong cộng minh, thậm chí giờ phút này, 156 âm khiếu lúc trước chưa được đả thông đã có dấu hiệu quán thông hoàn toàn. Lúc trước ta đả thông âm khiếu là dựa vào pháp môn huyền ưng thổ tức. Cửu ưng chấn kích này cũng là một loại chấn động của pháp môn huyền ưng, có lẽ cách làm khác pháp môn huyền ưng thổ tức nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặt khác cửu ưng chấn kích là một phần trong công pháp cửu âm huyền công, cửu dương huyền công thông dương khiếu, cửu âm huyền công thông âm khiếu. Tu luyện cửu ưng chấn kích đả thông âm khiếu, đây cũng là chuyện bình thường. Cửu âm chấn kích có thể thông âm khiếu, mặc dù là ngoài dự tính nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy đó cũng là chuyện hợp lý. Nếu toàn bộ 156 âm khiếu đều được quán thông thì khí lực của Dương Thạc sẽ còn có thể tăng mạnh lên. Già La Minh tu thuật đại du già, dùng khí lực mạnh mẽ chứ danh. 156 âm khiếu của Dương Thạc được quán thông, khí lực sẽ mạnh mẽ hơn so với cường giả luyện khí trung kỳ bình thường. Đến lúc đó, Dương Thạc muốn nhìn xem khí huyết của ai mạnh hơn. Khí lực ai mạnh hơn, bây giờ phải dùng toàn lực đả thông âm khiếu. Vừa nghĩ như vậy, tinh thần của Dương Thạc trở nên hưng phấn, không nghĩ tới việc nghỉ ngơi, lại thi triển cửu ưng chấn kích. Cách chương.